Thư nữ công lược, chương 133, làm bạn thưởng, góc truyện audio.com. Lúc Thập Nhất Nương đến chỗ Thái Phu Nhân nơi đó, Tam Phu Nhân đã sớm đến, đang cùng Thái Phu Nhân ngồi ở lâm song đại kháng nói chuyện. Hoa mai vàng có 150 bồn, kim tiền có 150 bồn, kết hoa cây sồi xanh thụ có 200 bồn, hoa sơn trà có 100 bồn. Nghe được động tĩnh, nàng nhìn qua, phát hiện là Thập Nhất Nương tiến vào, cười nàng đổi đề tài, nhiệt tình đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Tứ đệ muội đến đây. Thập Nhất Nương cười kêu một tiếng tam tẩu, rồi hành lễ với Thái Phu Nhân, lại hướng tới Tam Phu Nhân phúc thân. Tam Phu Nhân thập phần thân thiết nói với nàng, biết người thích ăn cá đinh ướp rượu, hôm nay cố ý cho người ta làm món này. Khiến tam tẩu bận tâm rồi. Thập Nhất Nương hướng Tam Phu Nhân nói cảm ơn, có tiểu nha hoàn bưng ghế bành thái sư đến, Thập Nhất Nương ngồi, cười cùng các nàng nhàn thoại. Thương lượng cây cỏ cho lễ mừng năm mới sao? Tam Phu Nhân gật đầu, nói. Năm nay thời tiết không tốt, mọi thứ đều tăng giá. Bộ dáng thập phần khó xử, mọi thứ dù quý cũng chỉ cho lễ quá năm. Thái Phu Nhân cười nói, người trực tiếp đem mọi thứ mua đủ là được. Tam Phu Nhân cười đáp ứng, Thập Nhất Nương liền nói lên chuyện nha hoàn, tìm 5 người, ngài xem khi nào thì rảnh, ta mang lại đây cho ngài nhìn xem. Thái Phu Nhân cười nói, vậy buổi chiều đi. Thập Nhất Nương liền đem tờ giấy viết tên mấy tiểu nha đầu đưa đi qua. Đây là tên, Thái Phu Nhân thu được bỏ vào mấy ngăn kéo nhỏ phía sau. Tam Phu Nhân nghe xong con mắt xoay chuyển, cười nói. Nếu lúc nào nương có rảnh ta đây cũng đem tiểu nha đầu chọn tốt mang lại đây cho ngài nhìn qua. Ngài giúp đỡ Cần Ca Nhi nhìn xem, Thái Phu Nhân cười nói. Xong ngay à, vừa dứt lời, nhóm nhũ nương mang Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca Nhi lại đây. Nhóm đại nhân dừng đề tài cười chịu hai người lễ. Thái Phu Nhân cười đứng dậy. Chuyện lớn gì, ăn cơm trước đã. Tam Phu Nhân vội cười giúp đỡ Thái Phu Nhân, một hàng người đi gian phía đông ăn cơm. Cơm xong, mấy đứa nhỏ bị nhũ nương mang đi nghỉ trưa. Thái Phu Nhân giữ Tam Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương đến gian phía tây nói chuyện. Hai ngày nữa Trung Sơn Hầu ra gả nữ nhi, nàng cười khanh khách nhìn Tam Phu Nhân, ngươi phải chuẩn bị chuyện lễ qua năm mới cho mọi người, Đan Dương lại có bầu. Nói xong, ánh mắt nàng liền chuyển hướng Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương, ngươi đi theo giúp ta thôi. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Từ khi Từ Lệnh Nghi đại thắng Tây Bắc trở về, Từ gia liền đóng cửa không tiếp khách, bà con thân thích bạn bè mới cũng có ma chay hiếu hỉ gì, đều giống nhau là do Tam gia hoặc các quản sự hồi sự đi. Không nghĩ tới Trung Sơn Hầu gia gả nữ nhi Thái Phu Nhân lại muốn tham dự. Tham dự thì không nói, còn mang theo mình đi. Trong lòng nàng khẽ động mơ hồ cảm thấy Thái Phu Nhân làm như vậy cùng mình có quan hệ rất lớn rồi lại tìm không thấy lý do biến hóa. Nhưng kết quả cũng khiến cho người ta lạc quan. Chuyện này ít nhất nói rõ, Thái Phu Nhân nguyện ý cấp nàng một cái cơ hội chứng minh mình có thể đảm nhiệm chức vị Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân này. Thập Nhất Nương nhớ tới chuyện sáng sớm hôm nay phát sinh. Lúc ấy nàng đang thoải mái nằm trong đống chăn, Từ Lệnh Nghi đột nhiên đến. Nàng binh hoang mã loạn vội vàng rời giường rửa giấy, hầu hạ hắn ăn điểm tâm. Hắn đem người bên cạnh đuổi xuống, lại vài lần muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương nghĩ đến hắn buổi tối ngày hôm qua cùng Tam gia đi ra ngoài đến nửa đêm mới trở về, lại nhớ đến. Góc truyện audio.com, vừa rồi Đào Mama đến lặng lẽ nói cho nàng, nói Từ Lệnh Nghi nghỉ ở phòng Kiều Liên phòng, nhưng thư phòng đông gian lại vẫn đèn sáng, đoán được hắn có thể là cùng Tam gia nói lời trong lòng, sau đó suy nghĩ phập phồng, đêm có thể nào ngủ được. Sáng sớm đứng lên nghĩ đến cùng mình nói chút gì, nhưng lại không có thói quen này, nên khó mở miệng. Có thể suy nghĩ nói chút gì liền nghĩ đến mình, chuyện này đã là một tiến bộ to lớn, nàng lúc ấy đơn giản đánh vỡ quy củ trong phòng ngủ không nói, khi ăn không nói, cười khanh khách cùng hắn nói một ít chuyện vặt người bên mình. Vạn Nghĩa Tông có 3 con trai, đứa nhỏ nhất nhìn chưa ra. Lão đại cùng lão nhị cũng thập phần làm được việc, đặc biệt là lão đại, làm việc dụng tâm thật sự, sợ tuyết lớn vội chống sụp cho phòng ở, nửa đêm mang theo đệ đệ đi cào tuyết. Bằng không, tòa nhà ngõ kim tiền bên kia trạch viện chỉ sợ không chỉ sập mỗi gian nhĩ phòng. Nếu Từ Lệnh Nghi phải thanh tẩy mạnh ngoại viện, nếu có thể vì Vạn Đại Hiền, Vạn Nhị Hiền cầu một công việc về sau Đông Thanh có gả cuộc sống cũng có thể thoải mái một chút. Mạnh mẽ khẳng định là không thích hợp, biện pháp tốt nhất chính là mưa phùn thấm đất không tiếng động. Từ Lệnh Nghi nghe thần sắc quả nhiên tự tại rất nhiều. Tuy nhiên không có đáp lời của nàng, nhưng không có nhíu mày nhìn nàng ám chỉ nàng phá hư quy củ ăn cơm. Hiện tại Thái Phu Nhân lại cho mình bồi nàng đi ra ngoài xã giao. Thập Nhất Nương tâm tình rất tốt kính cẩn nghe theo cười ứng vâng, đột nhiên cảm thấy trước mắt hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Tam Phu Nhân nghe cũng miệng chát chát, Thái phu nhân thân phận tôn quý Từ gia lại là một trong những nhà công khanh bá hầu đứng đầu, còn thảo luận thật sự lên, Trung Sơn hầu kia mặc kệ là tuổi tác hay vẫn là tư cách đều là tiểu nhị bối so với thái phu nhân, nhà bọn họ gả nữ nhi thái phu nhân đi, đó là cho bọn hắn thể diện, không đi kia cũng không nói được gì. Từ lúc Từ gia đóng cửa không tiếp khách hơn nửa năm này, thái phu nhân lại một lần nữa điệu thấp so với dĩ vãng, tự mình mang thập nhất nương đi tham gia tiệc mừng. Không phải nghĩ muốn tự mình chỉ đạo thập nhất nương thì là cái gì? Nàng cũng không phải là không tự biết bản thân mình, tận lực cho trên mặt tươi cười hào phóng, tam phu nhân đứng lên. Nương khi nào thì cùng tứ đệ muội đi, để ta bảo cho người ta chuẩn bị tốt xe ngựa, ngày mai đầu giờ tị ra cửa. Thái phu nhân cười ha hà nói, vừa lúc tiến đến ăn cơm. Thập nhất nương nghe thái phu nhân giọng điệu mang theo trêu chọc nàng hùa theo cười nói. Tốt lắm, buổi sáng ta ăn ít một chút, tất cả mọi người cười rộ lên, tam phu nhân đứng dậy cáo từ. Ta đi phân phó Lý Toàn thức phụ chuẩn bị xe ngựa đi. Người đi đi, thái phu nhân gật đầu cười, tam phu nhân lui xuống. Thái phu nhân liền chỉ ghế con bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện, thập nhất nương cười ngồi ở ghế con. Thái phu nhân liền từ mấy ngăn kéo ở kháng bên cạnh xuất ra tấm thiếp mời đỏ thẫm nạm vàng. Mặt trên viết tên người, thân phận hiển hách đi lại lẫn nhau, cần ấn theo phẩm cấp. Thái phu nhân đưa một cái thiệp hé ra cho nàng xem. Mấy nhà này, không mất lễ nghi là được. Thái phu nhân lại lấy một cái thiệp khác, mấy nhà này, là thông gia giao hảo, hiền hòa hào phóng là tốt nhất. Nói xong, lại cho nàng xem một tấm thiệp nữa, mấy nhà này, nhàn rỗi liền đi, không đi nói chuyện phiếm được thì sai người ở chỗ hồi sự đi. Lại đưa nàng một danh sách một đường nói, gocchuyenaudio.com, xuống, đưa 7-8 tấm thiếp mời cho nàng, có cái chỉ viết 4-5 hộ, đã có thật dài một chuỗi danh hiệu, có cái viết hơn 10 hộ chỉ có đó tính danh. Trong đó Trung Sơn hầu ra ngay tại đây trong phạm vi không mất lễ nghi là được. Thập nhất nương biết đây là vòng luẩn quẩn xa giao của Từ gia. Nàng trịnh trọng tiếp, thái phu nhân cười nói. Chỗ hồi sự tuy cũng có danh sách, đối với ngươi làm việc nếu mọi chuyện đều từ người chỗ hồi sự làm chủ thời gian dài, quản sự này không khỏi sinh ra lòng coi nhẹ. Vẫn là bắt nó ghi tạc trong lòng, lúc có việc thuận miệng nói ra cho bọn họ biết ngươi không phải là người hồ đồ. Thời gian dài, ngươi ngay cả có cái gì sơ sẩy, bọn họ dưới ảnh hưởng của mình cũng không dám tùy ý lừa gạt ngươi. Nói cách khác ngươi phải quen thuộc nghiệp vụ của ngươi, như vậy nhân tài phía dưới không dám khi dễ ngươi không hiểu chuyện. Biết thái phu nhân đang ở một chút chỉ dạy mình, thập nhất nương nhẫn nhịn kích động nho nhỏ trong lòng, biểu tình còn thật sự đồng ý. Thái phu nhân nhìn thập nhất nương thay đổi thái độ nhẹ nhàng trở nên trịnh trọng, biết nàng hiểu ý tứ của mình, đối với sự nhạy bén của nàng rất là vừa lòng. Cười gật đầu, Trung Sơn hầu gia ở trong vòng xã giao rộng rãi nhà quyền quý nhất của chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó người sẽ gặp được một hơn phân nửa người trong tấm thiệp. Nên như thế nào nói chuyện, làm việc ngươi nhớ kỹ nó, đến lúc đó trong lòng cũng có tính toán. Thập nhất nương cúi đầu đáp vâng, hầu hạ thái phu nhân nằm xuống, trở lại trong phòng mình, buổi trưa cũng không có nghĩ, bắt đầu tên cùng danh hiệu trên thiếp mời. Thân thể còn trẻ, trí nhớ cũng so với trước tốt hơn rất nhiều. Đợi Đào Mama tới, nàng đã thuộc lòng 3-4 thiếp mời. Mà Đào Mama nhìn thấy danh thiếp trên kháng nàng, biểu tình có chút phức tạp. Phu nhân muốn đi theo thái phu nhân đi xã giao sao? Thập nhất nương gật đầu cười. Trung Sơn hầu gia gả nữ nhi thái phu nhân mang ta cùng đi. Phu nhân nhanh như vậy liền được thái phu nhân yêu thích. Tươi cười của nàng có chút miễn cưỡng. Thập nhất nương thực lý giải tâm tình của nàng. Nàng vì Chuân Ca hiện tại không thể không toàn lực ủng hộ mình, nhưng cũng không có nghĩa nàng nguyện ý cho mình càng ngày càng phát triển an toàn. Một khi lợi ích liên quan giữa các nàng vỡ tan, cái thứ nhất nhảy ra khiến mình khó xử nói không chừng chính là Đào Mama. Chuyện này cũng là nguyên nhân trọng yếu làm cho nàng muốn cẩn thận vượt qua Đào Mama ở phủ bồi dưỡng thế lực. Thập nhất nương không có hứng thú này, cũng không có thời gian đi tìm hiểu cảm xúc Đào Mama, nàng cười nói. Tiểu nha đầu đều mang lại đây. Kêu tiến vào nhìn một cái đi, Đào Mama khôi phục ôn hòa cùng thong dong vốn có cười kêu nhóm tiểu nha đầu tiến vào. Năm tiểu nha đầu, lớn nhất bất quá 10 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 7 tuổi. Đều chải đầu, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Văn Trúc gầy gầy, người cũng như tên, thấm hương hé ra vẻ mặt trẻ con mập mạp thập phần đáng yêu mày đào mắt liễu thanh tú, nhìn qua thực dịu dàng. Liên Yên ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ, khiến cho người ta chiều mến. Hoa Đào cùng Ngụy Tử bộ dạng rất giống, có chút tùy tiện. Thập nhất nương âm thầm gật đầu, mấy tiểu cô nương này mỗi người một vẻ, thái phu nhân sẽ nhìn chúng người. Nàng vẻ mặt ôn hòa trấn an vài câu đừng sợ, đợi lát nữa thái phu nhân hỏi cái gì các ngươi trực tiếp trả lời cho tốt linh tinh, sau đó cùng Đào Mama cùng nhau dẫn. Góc truyện audio.com, đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân so với nàng đến sớm hơn. Cam mama mang năm tiểu nha đầu đứng ở mái hiên đợi. Tiểu nha đầu này lớn nhất bất quá 12, 13 tuổi, nhỏ gần 10 tuổi, bộ dáng đều thực đoan chính. Thấy thập nhất nương cùng các nàng, Cam mama lập tức cười nghênh đón. Tứ phu nhân, ngài đã tới. Ánh mắt lại nhanh như chớp lướt qua phía sau nàng. Thập nhất nương cười gật đầu cùng nàng, lưu lại Đào mama cùng mấy tiểu nha đầu cùng Cam mama cho tiểu nha đầu vén mành vào nhà. Thái phu nhân đang cùng tam phu nhân nói chuyện nha hoàn. Ta xem phương đình kia cũng không sai, liền chiều ý tứ của ngươi giữ người đi, xem bộ dáng thái phu nhân đã gặp qua tiểu nha đầu này. Cũng làm khó nàng tốn tâm tư như vậy, qua trước mình liền đem nha hoàn trong phòng cần ca nhi định xuống dưới, miễn cho mình ở đây, giống nguyên nương khi đó, phức tạp đưa người ngoài vào. Thập nhất nương cười tiến lên cho thái phu nhân hành lễ. Cách trương,